Sau đây là bài pháp thân trung ấm phần 5 và 6 tiếp theo, do thầy trụ trì Thích Thông Lai thuyết giảng vào Chủ nhật 1 Tây tháng 2 năm 2009 tại chùa Tầm Nguyên, tọa lạc tại thành phố Renton, tiểu bang Washington, Mỹ quốc. Mạng chùa www.chuatamnguyen.org và www.tamnguyentemple.org có nhiều MP3 thuyết pháp cho thỉnh hoàn toàn miễn phí, cũng như có một số Phật tử phát Bồ Đề Tâm làm chi nhánh phân phát dĩa MP3 thuyết pháp cho thỉnh khắp nơi hoàn toàn miễn phí.
Hôm nay tại chùa Tầm Nguyên, thành phố Renton thuộc tiểu bang Washington, chúng tôi có một cái vấn đề rất đặc biệt cần nêu lên với Phật tử. Thành ra mời chú Lý Đạo là thư ký của chùa có đôi lời thông báo cùng tất cả các vị Phật tử.
Kính thưa Thầy, kính thưa quý vị đạo hữu Phật tử xa gần. Cũng nhân dịp đầu năm Kỷ Sửu thì Lý Đạo xin đại diện cho ban đại diện niệm Phật đường Tầm Nguyên xin kính chúc quý vị một năm an khang thịnh vượng. Kính thưa quý vị, như quý vị đã biết thì chùa Tầm Nguyên đã được xây dựng từ trên 3 năm nay tại City Renton, tiểu bang Washington, và do thầy chủ trì thầy Thích Thông Lai chủ trì chùa Tầm Nguyên thường có những buổi tụng kinh hàng ngày vào buổi sáng và buổi tối, và trong các ngày chủ nhật hàng tuần thầy chủ trì có tổ chức các lễ cầu an cầu siêu, và buổi chiều thường có buổi thuyết pháp và trả lời những câu hỏi của các Phật tử xa gần. Thưa toàn thể quý vị, trong thời gian gần đây nhiều Phật tử đã biết được các hoạt động của chùa qua các băng thuyết giảng của thầy và qua trang website, nên số Phật tử đã đến viếng chùa và nghe pháp cũng khá đông. Thưa quý vị, điều đó rất là vui mừng cho chùa Tầm Nguyên, vì những lời của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã được thầy chủ trì thuyết giảng và các đạo hữu Phật tử đã hiểu được lời Phật dạy. Nhưng thưa quý vị, vì chỗ sinh hoạt của chùa thì quá hạn hẹp và số Phật tử thì cũng khá nhiều. Vì trước đây, khi xin giấy phép để hoạt động tạm cho chùa, thì chùa chỉ để có khoảng 25-30 Phật tử. Nhưng nay thì số đạo hữu Phật tử đã tăng hơn 3-4 lần con số đó. Do đó City Renton đã xuống để kiểm soát lại, thì thấy rằng chùa không có đủ tiêu chuẩn để sinh hoạt với một số Phật tử quá nhiều như vậy. Và cái điều kiện của City Renton là nếu chùa muốn sinh hoạt thì phải có, thứ nhất, phải có chế độ xe chính thức cho các Phật tử tới chùa. Thứ hai, phải có một lối đi vào chùa và một lối đi ra rõ ràng trong trường hợp khẩn cấp. Thứ ba, chánh điện chùa phải có đủ điều kiện rộng rãi để cung ứng cho nhu cầu của các đạo hữu Phật tử tới chùa lễ Phật trong ngày chủ nhật hàng tuần. Thí dụ như là phòng vệ sinh, lối đi của handicap, vân vân. Và các điều kiện đó phải được cải thiện càng sớm càng tốt. City Renton đã cho phép chùa được hoạt động thêm trong 2 tuần kể từ chủ nhật tuần này tới chủ nhật tuần tới, với một cái số lượng đông đảo như hiện nay. Và sau 2 tuần này thì chùa không thể sinh hoạt với một số lượng đông đảo như thế nữa mà phải trở lại cái số là 25-30 Phật tử mà thôi. Thì kính thưa quý vị, thì thầy chủ trì cũng có một cái giải pháp là bởi vì cái sự điều kiện như vậy thì mình không có thể nào mà sinh hoạt được, và mình cũng không có thể mà sửa đổi ngay trong một trong hai tuần. Thì thầy có ý là chùa chỉ có cái khóa tụng kinh Pháp Hoa vào buổi sáng và kinh A Di Đà vào buổi tối hàng ngày, và sẽ không có các buổi lễ sám hối hàng tháng, và không có thuyết giảng vào ngày chủ nhật hàng tuần vì số Phật tử quá đông, chùa không có hẹn đồ nổi. Và gia đình Phật tử Lưu Quán cũng sẽ tạm thời ngưng sinh hoạt tại chùa Tầm Nguyên vào thứ bảy hàng tuần. Tuy nhiên, chùa Tầm Nguyên, theo thầy chủ trì cho biết, thì các ngày lễ lớn như là Phật đản, lễ Vu Lan, chùa sẽ thuê hội trường cho Phật tử đến để làm lễ, và nếu có các sự thay đổi thì chùa sẽ thông báo đến quý vị qua trang website hoặc trên mặt báo. Xin cảm ơn quý vị. Sau đây là thầy chùa có ý kiến.
Thật ra nếu mà nói về đủ tiêu chuẩn á, thì tất cả đa số các chùa ở Mỹ này chúng ta không có ai đủ tiêu chuẩn hết. Thứ nhất là cái hệ thống sprinkler cứu hỏa, là họ bắt buộc cái hệ thống đó khi xảy ra cứu hỏa thì nó phải tự động. Cái thứ hai là cầu tiêu handicap. Cái thứ ba, tất cả các bậc kinh đều phải được tráng nhựa. Và giả sử như chùa mình có 100 Phật tử thì phải có 50 cái bậc kinh, và mời khoảng 4-5 cái bậc kinh cho handicap. Và cái lối lên không phải chỉ dành cho những người khỏe mạnh, mà lối lên phải dành cho những người handicap đều được access vào chùa. Đó là cái building code của những năm 2009. Thành ra bây giờ vì vấn đề tùy thượng chúng sanh, chúng tôi trong một cái phút mà nó Phật tử họ đến đông, chúng tôi cũng không đông thì mừng đó, nhưng mà nó rồi nó cũng không có đủ giống như cái để mà handle nổi. Do đó bây giờ City nó ra những cái điều kiện đó. Thì để sau khi ban đại diện trong hai tuần lễ này, thì chủ tịch, ban đại diện, phó chủ tịch thì những người trong cái board director, tức là ban điều hành, họ sẽ thương lượng CT. Khi nào có những cái tin tức gì mới nhất thì chùa sẽ thông báo bằng thư, bằng miệng và post trên cái trang web để quý vị theo dõi. Riêng cái buổi sinh hoạt hàng tuần thì thầy kể từ tuần tới chúng ta vẫn còn có sinh hoạt, tức là cái rằm tháng giêng chúng ta vẫn còn. Thì CT nó vẫn để cho chúng ta sinh hoạt với số lượng vài trăm người như vậy, nó không nói, nhưng mà qua đó thì không được nữa. Thì do chúng ta phải riêng cái thời tụng Pháp Hoa vào 7 giờ rưỡi sáng của thầy và thời tụng Lăng Nghiêm của thầy thì nó không có ảnh hưởng. Tại vì cái thời tụng Pháp Hoa vào cái giờ 6-7 giờ sáng không có ai dậy để mà đi. Kinh nghiệm thầy thấy nhiều nhất là 10 người, 15 người. Thành ra nó dưới cái số limit của cái ngôi chùa cho phép. Và cái bây giờ đó là chúng tôi đã có cái đường hướng. Tại khi mà chúng ta mua một cái miếng đất này gần một mẫu và một ngôi nhà khoảng 100 tuổi, cái diện tích nó chỉ có 1.001 square feet thôi. Và cái chánh điện bây giờ quý vị biết, quý vị thấy ngồi đây là nó đã nở ra 3 lần so với cái thời chúng tôi mới mua. Mà lúc đó, khi đó chúng tôi xin giấy phép thì City nó căn cứ theo cái nhà cũ này và convert trở thành cái chùa, nó cho tạm thời để sinh hoạt. Và sau này khi số lượng đông thì chúng tôi phải xin phép permit để mà build cái chùa, chứ không có thể nào mà kiểu như mà đông như vậy mà cho sinh hoạt trong một cái ngôi nhà cũ như vậy. Thì City họ nói cái đó là nó không có đủ tiêu chuẩn cho Phật tử đến. Thì bây giờ thầy nói rõ cho quý vị nghe. Thì bây giờ ban đại diện chú Minh Quang là chủ tịch, là sẽ hỏi với trong một cái ban hồi ngày, cách đây 2 ngày, 3 ngày, thì nó đưa ra một cái hội đồng gồm 5 người, thì họ đưa cho một cái ông nữa cao hơn, thì ông đó quyết định có nên cho mình xây cái chánh điện hay không. Nếu cho xây chánh điện, thì cái chánh điện đó là sẽ là bao nhiêu người? Mà chánh điện đó, giả sử bây giờ tôi không thể nào tôi nói, tôi xin xây cái chánh điện 200 người, nhưng mà tương lai, giả sử Phật tử lên nữa rồi, nó lại không cho, là chúng ta phải xin lên 400 người hay sao? Thành ra cái con số tôi xin estimate unlit, nghĩa là cái Cái chánh điện của chúng tôi đơn giản thôi, xây rất đơn giản, có cái sức mà để chứa đủ ân lít là 500 Phật tử cho những khi tôi có pháp tu những nơi ở các nơi về. Mà nó nói 500 Phật tử như vậy đó thì phải ân lít là có 200 bạc kinh. Và nếu mà xây như vậy thì chúng ta không có đất để mà làm bạc kinh nữa. Còn bây giờ cái vấn đề nó cho xây hay không là một cái chuyện trong 2 tuần nữa mới biết. Trong từ đây từ 1 tuần tới 2 tuần sẽ biết. Nếu họ cho xây thì cái chuyện đó chúng ta phải tiến hành và báo cáo cho quý vị biết là nên xây như phần bằng cái phương án nào. Và nếu mà không cho xây, sở dĩ các chùa khác, chúng tôi mới đặt câu hỏi tại sao các chùa khác không có bạc kinh mà city các nơi vẫn cho hoạt động, thì họ nói ngắn ngôi chùa khác. Chẳng hạn như những ngôi chùa ở city ở dưới Seattle thì người ta có bạc kinh của welfare, người ta có bạc kinh của hàng xóm. Chẳng hạn như những ngôi chùa như là chùa Dược Sư thì họ có thể đậu ở street bạc kinh. Còn chùa này nó kêu là highway, nó chạy ở tốc độ 45 mile, không thể đậu ở ngoài đường được. Sở dĩ lâu nay mình sinh hoạt được nhờ mình chưa có các chùa. Nếu mình cất cái chánh điện lên là không có chỗ để bạc kinh. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Còn sở dĩ các chùa các nơi là tại vì họ được street bạc kinh. Còn ở đây chúng ta không có street bạc kinh là chúng ta chịu thua. Thành ra tạm thời của thầy khi bây giờ thầy đã hứa với Phật tử các nơi thầy có một pháp tu vào mùa hè, thì thầy đã liên lạc thuê một cái là stack bạc ở Isawa. Cái bạc đó nó khoảng 60 mẫu, nó có suối, nó có cầu tiêu, nó có một cái nhà lớn để chúng ta mở cái pháp tu vào ngày Father Day. Ngày đó chúng ta vào phá là ngày 19 thứ bảy. Chúng ta tu ở đó, người đi theo các tiểu bang ở Texas, California như thầy hứa về. Thì ngày 21 tháng 10, tháng 6 năm 2009, tức là lễ Father Day, thì lễ đó học trò đã được nghỉ hè. Thì Phật tử các nơi muốn về dự cái pháp tu học là người ta sẽ mua vé họ về. Và chúng ta sẽ cho tụ tập trung tại đó với cái điều kiện là phải người dự đó phải mua một cái liều camping giống như ngủ đêm. Mà lúc đó mùa hè, và ở chung đó nó có nước, và chúng ta đem máy phát điện của chúng chùa lên, chúng ta phát bắt đèn, và chúng ta trên đó nó có một cái giống như cái hội trường nhỏ, chúng ta dâng lên đó để làm cái chỗ chúng ta sinh hoạt dựng bằng Phật, thì không có gì trở ngại. Đó là cái pháp tu mùa hè như thầy đã hứa. Riêng ngày lễ Phật đản thì thầy sẽ thuê một cái hội trường ở trong vùng Seattle, rồi chẳng hạn chúng ta chẳng hạn như Filipino hay là một cái hội trường nào đó của cái trường học này cho mướn để chúng ta tổ chức cái tổ lễ Phật đản. Và một cái lễ Du Lan chúng ta cũng phải tổ chức như vậy thôi, thuê hội trường. Còn từ nay thầy sẽ đi lưu giảng, còn riêng ở chùa đó thầy không có giảng nữa. Sau này ai mời chỗ nào thì thầy đi giảng riêng cái thời phá hàng ngày từ thứ hai đến thứ bảy, thì vẫn có một thời pháp qua, một thời kinh A Di Đà buổi chiều, buổi sáng vẫn tụng thủ lăng nghiêm, không có gì thay đổi. Mà cái thời khóa đó thì Phật tử rất là ít. Riêng cái ngày sám hối 14 hoặc là ngày 29-30 thì cũng không có. Chúng ta làm sao bây giờ chúng ta mở cửa ra, chúng ta lấy ai mà cho 25 người nào vào và 25 người nào phải ở ngoài? Quý vị có thấy cái đó không? Vì lý do đó tôi không có quyết định mở cửa. Mà chúng tôi thấy rõ bây giờ Phật tử nào sẽ được vào nghe pháp và Phật tử nào sẽ phải đi về. Bây giờ chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, sau khi chú Minh Quang là chủ tịch của chùa liên lạc với City vào ngày thứ hai này, thì nó sẽ hợp, nó quyết định có cho chúng ta cất hay không. Mà cất mà chúng ta không có bạc kinh cũng là một vấn đề. Mà chúng ta cất nhỏ, chẳng hạn cất cái chánh điện đủ chứa 100 người, 200 người, rồi vài bữa Phật tử đông nữa, không lẽ chúng ta lại đập ra cất nữa hay sao? Cái đường của tôi là có thể chúng ta giải quyết để bán cái ngôi này, và chúng ta cái robot này chúng ta sẽ kiếm một cái ngôi nhà thờ nào nó trong khả năng tài chánh của cái ngôi chùa này, và chúng ta sẽ hợp pháp legal, từ đó chúng ta sẽ có nơi để cho Phật tử tu hành, và tôi có nơi để mà giảng pháp, nó không có bị trục trặc như hiện tại. Đó là cái chương trình tương lai. Vì cái vấn đề chính là cái vấn đề tài chánh, mà tôi là cái người chủ trương không dẫn động tài chánh, thành ra cái chuyện đó nó còn hơi dài dòng. Chúng ta là những người tại địa phương này, cái ngôi chùa này là của tất cả những Phật tử tại đây đến tu, thành ra chúng ta phải tự giải quyết chứ không có kêu gọi bất cứ chỗ nào hết. Đó là cái tinh thần của thầy. Còn những chỗ khác họ muốn thì họ ủng hộ, đó là tùy tâm, thầy không có tổ chức. Từ nay cái chuyện mà các chùa tiếp là thầy do cho ban đại diện và tất cả các Phật tử của chùa, những người đã theo thầy nhiều năm nay để họp nhau mà quyết định. Còn riêng thầy thì thầy không có quyền quyết định gì cái vấn đề là ngôi chùa nhỏ. Hồi xưa với ý tưởng của thầy như vậy là đủ rồi, nhưng mà luật pháp Hoa Kỳ nó nhiều phức tạp quá, thành ra chúng ta phải tùy thuận. Bây giờ thầy rất buồn khi 70 em gia đình Liễu Quán là những em hàng tuần đến đây để học giáo lý, học tiếng Việt đã bị cho ở nhà. Và rất nhiều bà cụ ngồi đây đến chùa để nghe pháp và hy vọng có những cái phút giây an lạc ở cái tuổi mà về chiều thì cũng lại không được đi chùa. Đó là cái điều mà thầy cũng không lấy gì vui lắm. Nhưng mà chúng ta phải tôn trọng luật pháp ở Hoa Kỳ. Và chúng ta hy vọng rằng trước khi chúng ta ở một cái apartment ở trên đường Adam, chúng ta không có một đồng trong tay, mà chúng ta có được một ngôi chùa như thế này, thì thầy nghĩ bây giờ chúng ta đã có một ngôi chùa này, thì từ cái ngôi chùa này để tiến lên cái tiêu chuẩn một cái ngôi nhà thờ hợp pháp thì tôi nghĩ nó cũng không có thể là không thực hiện được. Nhưng mà tùy theo cái sự quyết định của quý vị và cái sự nhiệt tâm của những cái người mà đã từng lui tới với ngôi chùa này. Thôi bây giờ không mất thời giờ của Phật tử, thì sau cái buổi thuyết pháp chúng ta sẽ bàn nói chuyện riêng để không làm mất thời giờ các Phật tử đang vào cái hệ thống online để nghe pháp của chùa Thần Nguyên. Tôi Thọ Thích Thông Lai xin gửi lời chào đầu năm đến tất cả quý vị Phật tử đang nghe pháp trên cái hệ thống Bao Thoát. Và tôi cũng xin lỗi đã làm phiền quý vị Phật tử, nhưng mà phải cho nghe vì từng tới nhiều khi quý vị không được nghe vào trong trang Bao Thoát thì quý vị cũng sẽ thắc mắc tại sao chùa lại không có phát thanh đúng như cái chương trình. Thành ra mọi cái chi tiết có gì thì chú Minh Giác sẽ là cái người phụ trách trang web, chú sẽ upload tất cả những tin tức mới nhất, mời quý Phật tử đón nghe. Bài pháp bữa nay tôi vẫn đi vào tiếp tục theo như thường lệ là tôi giảng về thân trung ấm cho nó giải quyết dứt những cái gì còn lại mà tôi đã còn dở dang từ khi cái phát tu ở Pennsylvania tại cái thành phố Lancaster thuộc niệm Phật đường A Di Đà. Nhưng trước khi đi vào bài pháp, tôi có một câu hỏi rất là quan trọng của một Phật tử tên là Trần email cho thầy vào ngày 30 tháng Giêng mới đây. Thì cái chủ đề là đặt ra là duy tâm hay duy vật đều là đối đãi đau khổ. Tức là cái vị Phật tử này nêu ra duy tâm là ai mà chủ trương duy tâm hoặc ai mà chủ trương duy vật đều là có cái sự đối đãi, đều là đau khổ. Thì bây giờ tôi đọc nguyên văn cái lá email. Kính gửi Thượng Tọa Thích Thông Lai, một trong nhiều điều sai biệt giữa Hòa Thượng Từ Thông và Thượng Tọa Thông Lai là Hòa Thượng Từ Thông duy tâm tin vào A-di-đà là cảnh giới là do tâm tạo, còn Thượng Tọa Thông Lai tin vào A-di-đà Phật là một thế giới có thật. Hòa Thượng Từ Thông nổi tiếng là duy tâm tạo. Kính, cũng như là cái chú này hay một người Phật tử tên là Trần, tôi không biết là tu sĩ hay cư sĩ, nhưng mà ổng đưa ra cái sự phân tích, ổng nghe băng của Hòa Thượng Từ Thông thì ổng nói cực lạc thế giới là cảnh giới, tức là cái cảnh giới do tâm tạo, chứ không phải là một cái thế giới có lâu đài, có một quả địa cầu, có một cái cảnh, một cái thế giới như là cái loài người chúng ta đang sống. Và ổng nghe những băng đĩa của thầy thì thầy thường xác nhận, thầy tin tưởng cực lạc là một thế giới có thật. Và ổng nói, ổng đứng ở địa vị, ổng là một cái người gì đó, ổng nói nếu mà đứng theo duy tâm như Hòa Thượng Từ Thông và đứng theo như tôi á, ổng nói tôi xác nhận tôi không phải là duy vật đâu, ổng nói tôi là duy vật là không đúng, mà tôi tin là có cái thế giới cực lạc thật. Ổng nói đứng theo cái cảnh giới của Hòa Thượng Từ Thông mà nói là cảnh cực lạc là một cảnh giới, tức là do cái cảnh giới giống như ta nằm chiêm bao, chúng ta thấy có cảnh này cảnh kia, một cảnh đau khổ, cảnh địa ngục, tức là cảnh giới do cái tâm. Và tôi thì chủ trương cõi cực lạc do Phật dạy là thế giới, có một cái thế giới rõ ràng như là một thế giới loài người chúng ta. Thì ông nói ông Từ Thông mà tin vào cái cảnh giới và tôi tin vào cái thế giới cực lạc đều là đau khổ cả. Thì bây giờ cái vị này nói như vậy, quý vị nghĩ sao? Trước khi tôi trả lời, tôi để cho quý vị nghĩ trước. Có ai có ý kiến không? Mời Minh Chánh. Được, 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 cái microphone cho chú. Chú xích lên chút chú Tâm, nói cho ta nghe, tại đang trên bao thóp đó. Dạ.
Thì là Phật xin phép thầy và các Phật tử, theo ý kiến của con là coi như là cái cảnh giới mà hay là thế giới, chuyện đó là một thực thể có, nhưng mà vì chúng ta chưa có đạt được tới cái minh tâm kiến tánh, chưa có thấy được cái Phật tánh của mình, nên chưa thấy được thế giới đó, nên mình cho là không có. Chẳng hạn như bây giờ trong cái vũ trụ này thì biết bao nhiêu rằng sóng điện, nhưng mà mình phải có một cái phương tiện, chẳng hạn như cái cell phone hay là cái truyền hình gì đó, mình mới bắt được cái làn sóng điện đó thì mình mới thấy được những cái chất liệu có trong không gian này. À, xin hết.
Đó là một ý kiến của một Phật tử chùa Thần Quyên, đạo hữu tên là Minh Chánh. Bây giờ thầy hỏi chú Lợi, con nghĩ là cực lạc, thế giới cực lạc Đức Phật A Di Đà là cảnh giới như Hòa Thượng Từ Thông nói, hai là thế giới như một thế giới có hiện hữu như thế giới là người chúng ta? Mời Minh Hạnh.
Nam Mô A Di Đà Phật. Bạch thầy cùng đại chúng, con nghĩ thế giới cực lạc là có thật. Dạ, tại vì Đức Phật Di Đà trước khi tu á, ngài phát 48 lời nguyện, trong vòng 48 lời nguyện á thì ngài tu vô lượng kiếp mới được thế giới đó, nhưng mà thế giới đó cũng do cái tâm thanh tịnh của ngài tu. Thì con người mình, thí dụ như tâm mình thanh tịnh á, thì tất nhiên cái cảnh giới nó thanh tịnh, cái đó là cái sự thật. Nếu là người mình mà thí dụ như mà có tâm mà không có cảnh là cái chuyện đó là chuyện không có thật.
Rồi, đó là một ý kiến của một Phật nam Phật tử chùa Thầm Quyên là chú Minh Hạnh. Bây giờ bao nhiêu người tu tịnh độ ở trong chùa Thầm Quyên đây nghĩ rằng thế giới cực lạc là thế giới có thật như thế giới là người chúng ta, và bao nhiêu người tin rằng cảnh giới cực lạc là cảnh giới ở trong tâm thôi? Ai nói tin là thế giới? Rồi, còn mấy người mà giật lên giật xuống là sao? Tức là đứng ngay giữa phải không? Lửng lửng phải không? Thật ra bây giờ tôi phân tích cho quý vị nói nè, tôi nói là tôi theo kinh thì tôi chả phải thánh tăng, tôi chỉ là phàm tăng, phải không? Nghe kỹ như thế này, có phải là trong kinh A-di-đà có một cái đoạn Đức Phật nói, bây giờ Đức Phật bảo ngài trưởng lão Xá Lợi Phất, từ đây qua phương Tây quá mười muôn ức cõi Phật, có một thế giới tên là cực lạc. Trong thế giới đó có Đức Phật hiệu là A-di-đà, hiện nay đường nói Pháp. Xá Lợi Phất, cõi đó vì sao tên là cực lạc? Vì chúng sanh trong cõi đó không có bị những sự khổ mà chỉ hưởng những điều vui, nên thế giới đó gọi là cực lạc. Tôi không biết cái chú Trần này là đạo Phật hay là đạo gì, tôi không biết. Nhưng mà cái người đạo Phật, đệ tử Phật là người đầu tiên phải tin lời Đức Phật nói là sự thật. Mặt trời, mặt trăng có thể rơi xuống, nhưng lời của Đức Phật Nữ Ca nói ra không bao giờ hư vọng. Vị nào mà không tin lời Phật nói, vị đó không phải là đệ tử Phật mà phỉ báng Phật. Dù là cái gì đó có đeo đẳng cấp hòa thượng hay là cái gì đi nữa, mà không tin lời Đức Phật nói. Mà chẳng những như vậy, Đức Phật Thích Ca còn nói, ở đây ta ca ta tán Đức Phật, ta tán thánh Đức Phật A Di Đà, mà ở phương Bắc có Bắc Phương có bao nhiêu Đức Phật nữa, có cái thế giới. Và ở hạ phương có cái thế giới nào nữa, ở thượng phương có thế giới nào nữa, chả phải chỉ có mình ta xưng tán đâu, có phải như vậy không quý vị? Ta xưng tán rồi ở thế giới phương Nam lại có Nhật Nguyệt Đăng Phật, ở thế giới phương Tây có vô lượng thọ Phật, vô lượng tướng Phật, vô lượng tràng Phật, tức là nhiều cái thế giới lắm, hằng hà sa số thế giới, không phải chỉ có một cái thế giới ta bà chúng ta đâu. Nếu chúng ta có nước Việt Nam thì chúng ta cũng có Hoa Kỳ, chúng ta có một châu Mỹ giàu mạnh thì cũng có một châu Phi nghèo khổ. Hả? Thấy rõ ràng rồi, chúng ta thấy có những người có hàng trăm tỷ đô la như Bill Gates thì có những người đang sống coi như là một tháng làm chưa được 30 đô la như ở Việt Nam. Thì như vậy là quý vị đừng nói không có. Vì sao tôi chả trách cái vị này? Vì Đức Phật, cái chú Trần này không thể nào hơn được đệ tử của Phật là ông gì? Ông Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất là một cái người cái gì?
là thánh tăng, là chứng A-la-hán. Ngài Xá Lợi Phất có thể là trên thân là phun lửa, dưới thân phun nước. Ngài đút tay vào lửa mà cũng không nóng. Có phải không? Ngài đút tay vào lửa không nóng không phỏng, mà Ngài còn ngồi đó nghe Đức Phật nói: này Xá Lợi Phất, ông hãy tin lời ta nói, vì đây là cái pháp khó tình. Thì cái ông Trần này không có tư cách gì mà nói. Còn cái câu nói à, cảnh giới cực lạc, người tin vào cảnh giới cực lạc và người tin vào thế giới cực lạc đều là đau khổ. Câu nói đó, nếu vị Trần này là Lục Tổ Huệ Năng nói thì tôi chấp nhận. Vì Lục Tổ Huệ Năng bổn lai vô nhất vật, hà xứ lý trần ai, bổn lai vô nhất vật, làm gì mà có tịnh độ và có quế độ. Nhưng mà phải là trình độ của Lục Tổ Huệ Năng. Khi mà tôi muốn cất chùa, tôi chỉ cần lấy cái bồ đòn ra, tôi xin một miếng đất, và cái ông chủ đất nói: và thượng xin bao nhiêu? Ngài Lục Tổ, tôi xin vừa cái bồ đòn thôi. Và dùng một cái gì bổn lai vô nhất vật, Ngài không trụ vào chỗ nào, do đó cái bồ đòn nó biến khắp mười phương, nó trùm hết miếng đất. Chừng nào mà ông Trần này ông thọt tay vô lửa mà ông không la làng thì ông thể nói câu này được. Còn nếu thọt tay vô lửa còn thấy nóng, thấy không? Và thọt tay vô nước đá còn thấy lạnh. Mùa đông còn phải mặc áo mở hết, mùa hè còn phải mở máy lạnh. Thì lời nói này đều gọi là gì? Là kiến giải, đều là ngụy biện. Lời nói của tổ chả phải nói lời của mình. Và cái vị nào trừ Lục Tổ Huệ Năng nói câu này tôi chấp nhận. Nhưng mà cái vị nào mà nói cái câu này mà thọt tay vào lửa vẫn thấy nóng, thọt tay vào nước đá vẫn thấy lạnh, thì khi bỏ cái thân này không thoát khỏi diêm vương đâu, vẫn còn ở trong ba cõi đó. Tôi là phàm phu tăng, tôi biết cái sức tôi không có. Tôi tin lời Phật nói, vì lời Phật không hư vọng. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Tôi chưa từng nghe một câu kinh nào Nam mô Tây Phương Cực Lạc cảnh giới A Di Đà Phật Đại Từ Đại Bi, không có. Do đó tôi xác nhận mặt trời mặt trăng có thể rơi xuống, nhưng mà thế giới cực lạc là thế giới có thật, vì lời Phật Thích Ca không bao giờ hư vọng. Đó là cái ở Mỹ này, tôi đó là cái kiến giải của tôi không dám. Nhưng mà nếu mà Lục Tổ Huệ Năng nói thì tôi chấp nhận. Con nói cái gì?
Bậc thầy không những là Đức Phật, nhưng mà mấy vị chư tổ cũng làm chứng cho mình là 13 vị tổ tịnh tông.
Dạ.
Đã chứng minh cộng thêm những...
Tại vì ổng nói cái câu này là tin theo Hòa Thượng Từ Thông, mà ổng nói là cảnh giới, và tôi tin theo thế giới, là tôi và Hòa Thượng Từ Thông đều là đau khổ. Nhưng mà tôi nói tôi tin vào cảnh giới, tôi tin vào tha lực để tôi được về cực lạc, đối nghiệp giảng sanh. Còn cái vị này nói mà nếu mà thò tay vô lửa mà vẫn la làng lên, mà thò tay nước đá vẫn thấy rung lập cập, thì cái vị này không thoát khỏi thần chết và không thoát khỏi cái tay diêm vương quản lý ba cõi đâu. Dù có nói trần nói gì, đều là cái gì? Kiến giải trên đầu lưỡi, lý và sự phải đi đôi. Lý thuyết thì được, nhưng mà thực hành nó không có đi đôi, là không có kết quả. Thà là làm một bà già ngu phu ngu phụ niệm Phật, vậy mà giảng sanh bảo đảm hơn. Một câu hỏi này nữa gửi bằng mail, nhưng mà ở Phila, nhưng mà vị này thì gửi không có để tên, gửi vào ngày 15 tháng Giêng 2009. Kính gửi thầy Thích Thông Lai chùa Tầm Quyên, con không phải là một Phật tử nhưng con có nghe qua dĩa của thầy giảng, vì vậy nên con viết thư này nhờ thầy giải đáp dùm cho con một số câu hỏi sau đây. Vì có một số người cũng thắc mắc nên có nhờ con hỏi thầy để thầy có thể giải đáp cho họ hiểu rõ thêm. Số 1, ngay tại vùng con ở có hai ngôi chùa. Một ngôi chùa đã thành lập khoảng hơn 15 năm, con gọi tắt là chùa A. Và một ngôi chùa mới thành lập được khoảng 1 năm, con gọi tắt là chùa B. Có một gia đình của một cô Phật tử mới quy y ở chùa B. Khi ba của cô Phật tử này mất, cổ mới nhờ chùa A tụng đám. Khi xác chết còn nằm ở nhà hoàng, thì cô Phật tử này có ý kiến là không nhận phúng điếu, nhưng chùa A lại nói là nếu không nhận phúng điếu vẫn để thùng đựng tiền trước cửa nhà hoàng, nếu ai có đi cúng thì có lòng bỏ bao nhiêu cũng được, tùy lòng hảo tâm, nếu xong đám rồi thì lấy tiền đó cúng lại cho chùa, tại vì nếu không phúng điếu thì bạn bè và bà con sẽ mua một vòng hoa đi phúng điếu xong rồi cũng sẽ đem đi bỏ, tại sao mua hoa cho phí tiền để tiền đó cúng cho chùa. Cô Phật tử đó không chịu. Cổ nói nếu mình không nhận phúng điếu thì họ sẽ mua qua. Còn nhận phúng điếu họ sẽ đi tiền, mà cổ đã lên tiếng là không chấp nhận phúng điếu nên cổ không đồng ý để thùng tiền như vậy. Vì nếu đồng ý theo chùa A thì sẽ mang tiếng là không phúng điếu nhưng vẫn thâu tiền. Vì trước đó cũng có một đám làm như vậy, khi xong xuôi mới đem một ít cúng chùa và một ít thì gửi về Việt Nam để chúng chùa khác và giúp đỡ người nghèo, nên bị một số dư luận trong vùng con họ nói làm như vậy là không đúng. Nên cô Phật tử này không làm theo lời của chùa đó, nên không chịu theo cách của chùa A. Và khi đám xong, đám tang đã xong thì 3 ngày sau phải mở cửa mã, nhưng chùa A nói là khỏi mở cửa mã. Mẹ cô Phật tử đó không chịu nên nói với chùa A là bà muốn mở cửa mã cho chồng bà về, và chùa A làm theo. Khi mọi việc đã xong, cô Phật tử đó đã giận chùa A và không thèm tới chùa nữa. Khoảng 1 năm sau thì mẹ của cô này cũng mất, và cô chạy sang chùa B để nhờ làm đám. Và cô cũng ra ý kiến là không nhận phúng điếu, nhưng chùa B vẫn nói giống như chùa A là cũng để thùng tiền như vậy và lấy tiền đó cúng chùa, chứ họ đi mua vòng hoa cũng bỏ uổng. Cô này lại cũng không chịu, cũng làm giống như đám của ba cô vậy. Sau 3 ngày chôn xong, cổ có lên chùa B nhờ mở cửa mã thì chùa B không chịu mở cửa mã, mà còn nói là bây giờ không còn giống như hồi xưa nữa, chôn xong là thôi. Vậy con nhờ thầy giải thích cho con hiểu như vậy, khi người đã mất mà không mở cửa mã thì làm sao họ về thăm nhà được? Vậy theo thầy mở cửa mã hay mà không mở cửa mã là đúng hay sai? Và không phúng điếu mà thâu tiền để cúng chùa là đúng hay sai? Đó là cái một câu hỏi. Và một câu nữa, chùa B mới thành lập gần 1 năm, vào năm 2008 Tết vào đêm 30, các Phật tử trẻ ở chùa B tổ chức chơi lô tô tại chùa. Có một số người biết được đã phản ảnh chùa B tại sao lại làm như vậy. Vì chùa này mới thành lập nên tớp trẻ theo quy y cũng đông và ồn ào rất nhiều. Còn chùa A thì rất là nghiêm khắc nên lớp trẻ cho là quá nghiêm, nên đổ xô qua chùa B hết để chơi lô tô. Còn chùa A đa số những người lớn tuổi thì chỉ lo niệm Phật. Khi tin đồn chùa B tổ chức lô tô, con nghĩ khi chùa B đã nghe thì phải chỉnh đốn lại, không ngờ mới Tết Tây 2009 lại tổ chức chơi lô tô tiếp tục. Con không hiểu nổi, đã là chùa tại sao còn cờ bạc, thì làm sao Phật tử tôn trọng chùa B được? 3. Tại sao quy y lại cắt tóc? Con có hỏi một số Phật tử đã quy y thì có người nói là họ có cắt tóc, có người thì không cắt tóc. Con có thấy chính thầy cũng có cắt tóc cho một số Phật tử quy y thì họ nói có nhiều loại quy y. Xin thầy giải thích cho con hiểu tại sao có người thì quy y thầy cho cắt tóc và có người là không cắt tóc. Con là nữ, con chỉ có 3 điều để nhờ thầy giải thích dùm con, coi cái nào đúng, cái nào sai, để sau này con có kinh nghiệm hơn, mong thầy giúp con. Nếu con có gì sơ sót xin thầy bỏ qua. Nam Mô A Di Đà Phật. Và bây giờ ở vùng con cũng bắt đầu làm theo câu cách là để bản không phúng điếu nhưng mà cũng để thùng phước xương để thu tiền. Bây giờ cái này con cứ hỏi tôi để tôi gây thù gây quán không được. Tôi thì tánh tôi thẳng, nói chưa nghe nói mà nó cũng phải giận, cái đèn nó rớt xuống để xuống đất cho con. Bây giờ từng câu hỏi một. Bây giờ cái vấn đề này chúng ta phải lia nó hay đó chứ không phải dở đâu. Trong số đây những cái bà cụ mà hàng bảy, trong đó có cụ Diệu Trung thì mấy cái cụ này tương lai cụ tính Mỹ nữa sẽ là lần lượt ra đi, bỏ lại cái thân tứ đại này. Thì quý vị, nếu quý vị nghĩ làm sao khi mà quý vị di chúc mẹ muốn về cực lạc, mẹ không muốn mắc nợ, thì tụi con đừng có phúng điếu, phải không tụi con? Mà bây giờ nó để không phúng điếu mà nó đặt cái thùng phước xương để ngay đó, thì quý vị sao bây giờ? Bây giờ tôi cho trường hợp, bây giờ bên đó họ theo cái lời dạy của các chùa đó bây giờ là như vậy, miễn phúng điếu nhưng mà vẫn để thùng phước xương thu tiền, thì sao quý vị nghĩ sao? Đúng là sai? Sai là sai thì sao? Thật ra quý vị, cái đúng nó cũng đúng mà sai nó cũng sai, mà phải rõ thế này. Trong kinh Phật nói mình nên làm theo cái nguyện vọng của người qua đời. Vì tất cả những đồng tiền phúng điếu này là do phước báo cuối cùng của cái người đã vừa lâm chung. Tiền này không phải từ trên trời mà người ta đem lại ta cúng. Vì sao? Vì trong khi cuộc sống, những cái người này đã đóng hội chết mấy chục năm rồi. Có phải không Diệu Trung? Diệu Trung đã đóng hội chết không biết là bao nhiêu, Diệu A, Diệu B, Diệu C, Diệu D, Diệu X, Diệu Z gì đó. Thì nên bây giờ mình ra đi, đây là cái phước báo cuối cùng của quý vị, có phải không? Và cộng với cái phước báo của con cháu nữa, vì cùng làm trong hãng, mà nghe má của đứa này chết thì người ta mới đi, phải không? Tức là cái sự thù tạc này là mới qua. Và đứa con mà nó được như vậy là cái gì? Đứa con mà nhận được tiền do bạn bè cúng thì cũng phải là do đâu? Phải do có bà mẹ này mới có thân này, mới có bạn bè. Thì tất cả cộng đi cộng lại cũng từ cái gốc mà ra, gốc là bà mẹ, gốc là ông cha. Có phải không? Mình đâu phải từ đất lỗ mà chui ra. Mình mà có học kỹ sư, bác sĩ gì thì cũng nhờ ông già bà già mình mà ra hết. Thì tất cả những cái phước đó đều là phước của người thân của mình. Nếu người thân của mình muốn không phúng điếu thì mình dứt khoát làm vui lòng người thân mình không phúng điếu. Trừ trường hợp người thân nói mẹ nhận ai cúng điếu, nhưng mà mẹ nhận phúng điếu, nhưng mà phải ghi rõ cái thùng này nhận phúng điếu để in kinh ấn tống thì phải dùng cái kinh đó, tiền đó in kinh cho bà. Mẹ dùng cái tiền này ai phúng điếu đem đi cúng chùa cho mẹ thì làm theo cái chùa, mà chùa nào bà muốn thì phải làm đúng cái chùa đó. Không có thể là lấy cái chùa mà mẹ mình dặn đi bỏ trong cái chùa khác cũng không được. Mẹ mình muốn cúng ở chùa Mỹ, mình đem tiền về cúng mấy cái chùa ở Việt Nam cũng không được nữa. Đó là làm sai ý của mẹ mình. Mà sai ý thì bà sẽ nổi sân. Trong thời gian bà ở trạng thái thân trung ấm thì bà sẽ đọ. Rõ ràng như ban ngày. Không thể làm sai ý thí chủ. Rõ ràng lắm. Phải không? Người ta cúng qua. Tại vì mình nhận miễn phúng điếu thì người ta cúng qua là nó được quyền người ta mua cúng qua. Không sao hết. Nó không nằm sai với cái ý nguyện của mẹ mình. Chừng nào mẹ mình nói câu miễn phúng điếu và miễn phúng qua, ghi đây là cái ý nguyện sau cùng của người vừa quá cố, thì mình nói rõ. Còn mình nói miễn phúng điếu là chỉ phúng tiền nhận tiền thì người ta đương nhiên ta đem qua. Đó là theo cái sự rõ ràng như thầy. Còn cái thứ hai, chùa mà chơi lô tô thì quý vị thấy đúng không? Sai vét chứ còn gì nữa mà hỏi. Cái này đi hỏi ai, đứa con nít nó cũng biết sai. Chùa là không có tham lam, không có cờ bạc mà đi tới cái mức mà đi chơi lô tô trong đó. Thì như vậy là mai mốt thầy để là temple casino casino gì đó, chứ đâu để là chùa nữa, phải để là sông bay. Thành ra cái đó là sai 100%, chứ không có cái gì mà thắc mắc hết. Thành ra tôi nói cho cô nghe, thành ra cái vấn đề mà mở cửa mã có không, có nên mở cửa mã nếu chôn có không? Trường hợp này chôn, tôi nói nên chôn. Cái người mà di chúc họ thiêu, cái người đó không còn chấp cái ngã nữa. Cái người đó coi cái thân này nhẹ lắm mà họ nặng về cái phần tâm linh. Thì cái người đó quý vị làm theo ý họ là thiêu. Còn cái người mà họ muốn chôn, họ mua mã, mua đất, cái người đó còn chấp ngã. Mà cái người này còn chấp ngã là trong thời gian ở thân trung ấm. Họ 49 ngày đó họ sẽ lần quần, họ đi ra họ kiểm cái mã. Quý vị có thấy những cái trường hợp không? Có những người mà khi ở Việt Nam mã mồ sụp họ báo con cháu có không? Thành như người ta còn chấp vào trong cái mồ, cái mã của người ta đó quý vị à. Thành ra quý vị có chắc gì cha mẹ quý vị siêu hay không? Cái người đó mà siêu thì người đó không bao giờ di chúc là chôn mồ cao mã lớn. Mà cái người này còn chấp ngã. Mà tại sao có cái lễ cửa mã? Khi mà cái người đó còn chấp mà chôn ra đó thì cái đầu tiên cái gì quý vị quý nhất quý vị? Cái quý nhất là cái thân thể. Thì họ chết rồi họ đi đâu? Họ chỉ lẩn quẩn theo cái mã đó thôi. Quý vào cái thân họ. Họ làm gì? Làm quỷ. Quỷ giữ thay ma. Họ trụ vào đó. Họ trụ vào đó mà khi họ ra đó thì có cái loại nào quý vị? Khi quý vị nhập ra cái miếng đất đó, quý vị có ma cũ ma mới không? Hả? Quý vị bây giờ quý vị là một cái người Việt Kiều ở một cái thế giới Hoa Kỳ. Quý vị 70 tuổi, quý vị sợ cái cảnh vào trong nước sinh hôn. Quý vị bây giờ mới nói di chúc con cháu về ở dưới cái vùng Rạch Giá, Cà Mau hay miền Tây nào đó kiếm miếng ruộng, cắt cho quý vị một ngôi nhà để quý vị về hưu. Quý vị vừa con cháu nó sẽ đưa tiễn quý vị về đó. Về đó xong là có rình rang lắm, phải không? Về đó đương nhiên là về với là phải phải gì quý vị? Là phải có một cái buổi tiệc này kia để mời mấy ông công an ở địa phương đó, có phải không? thông yên cho nó Việt Kiều mà trở về mà. Thì như vậy sau cái đám mà chúng ta rình rang như vậy rồi đó, chúng ta trở về thì những cái tên công an khu vực nó lại nó hỏi thăm sức khỏe, nó muốn rủ bà đi uống cà phê, nó mời bà đi ăn sáng, nó gửi nó giờ nó bà đi mua cho tôi cái máy này, nó gửi mình không đưa tiền, có dám cự nó không? Không dám. Thì như vậy tức là khi mà một cái người mà đã được đưa ra cửa mã, tôi đã hỏi một vị thầy tôi, người đó chấp ngã rồi thì nhập xuống là có cái gì? Ở trong nghĩa địa nó có gì? Có thần hoàng thổ địa, nhị tỳ thổ địa coi cai quản luôn đó. Thì nó có ma cũ ma mới, có nhiều lượng. Ở nghĩa địa có ma không? Ma cũ nó mới vô tụi bay ngon ha, tụi bay mua mã lô khái sành này ngon lành phải không? Những tay xã hội đen ở dưới nó bắt đầu vô, thì bắt đầu chúng ta cúng, chúng ta rước thầy rước đồ cúng ngon lành. Nhưng mà giờ mày ngon phải không? Mày được ăn tụi tao không có cúng, bây giờ tao giữ mày chơi mày không cho về. Do đó thời đó các cái vị mà tổ sư người ta có thiên nhãn, người ta cúng ta chịu không được, cúng đầu siêu không chịu được. Các ngài có thiên nhãn, các ngài mới thấy là cái con ma, xin lỗi ma Diệu Trung nha. Ma Diệu Trung bây giờ nó đang ngồi, nó bị mấy con ma du đảng nó nhốt ở ngoài cái nghĩa địa của ông Thế Dân á, ở vườn Vĩnh Cửu đó. Thì ông nói bây giờ ra lấy dùng cho 5 loại đậu: đậu xanh, đậu đỏ, đậu trắng, đậu đen, đậu vàng. Tức là 5 cái loại đậu này tượng trưng cho cái gì? Là sắc thọ tưởng hành thức. Mà bên người Tàu đó là kim mộc thủy hỏa thổ, phải không? Xong xuôi rồi đó, ra đó là sao? Rồi bắt đầu mới làm một cái mâm. Một cái mâm đó là trong đó có gạo, muối, rồi có tam sơn. Phật nào mà ăn mặn, có một Phật nào ngoài cái đĩa đâu. Thì toàn là mấy ông ma, mấy ông quỷ, mấy cái ông mà coi như là chết mà không được siêu đó. Dĩa tam sơn quý vị hiểu không? Để đó vàng bạc rải ra hối lộ cho tụi nó. Thì bắt đầu cúng xong như vậy rồi nó mới cho cái người này đi về, mới làm cái lễ. Mà cái người đó đó, còn tại sao mà kéo con gà? Tại vì con gà đó là có những cái người đó họ thấy có những cái vị mà hồi đó, cái thời đó, vì cái phong tục này chả phải của Phật giáo, mà cái phong tục này là của đạo Khổng, đạo Lão bên Tàu. Nhưng mà quý vị nhớ, Đức Khổng Tử, những đạo Lão, những người đó đều là những bậc thánh nhân, họ đều có tu những cái bậc thiền định, họ đã có chứng những cái gì, họ đều có thần nhãn, họ thấy được. Thành ra có những người ra đó đó thì ở thích cái nhà quá rồi ngủ quên, tới hồi ta kêu ra vẫn còn ngủ hoài đó. Con gà kéo đi cho nó kêu lên, mới gà gái rồi dậy đi, thức dậy mới biết là mình chết rồi. Lúc đó là mới đọc đây là mày chết rồi, mới có mày kệ là này kia đó, rồi kéo mới đi về, rồi bắt đầu mới rải đậu ra. Thì rải đậu ra là vòng vòng là con gà nó ăn đó, lòng vòng cho con gà nó ăn đó, rồi coi như là tụi mà chăn trâu chăn bò nó mới canh mấy cái mã nó lận, nó lấy đồ của mã, nó bắt cái con gà đó. Quý vị thấy không? Thành ra cái đó không phải của Phật giáo. Nhưng mà nếu cái người đó mà còn đọ thì phải đi theo cái quy lực của lực lệ ở cõi âm. Còn chúng ta là cái người mà về cõi A-di-đà thì chúng ta không sợ dương dương nữa. Mà chúng ta tu hành lơ láo là chúng ta vẫn phải bị dương dương. Chúng ta mà có quốc tịch Mỹ, chúng ta ngon lành, chúng ta về chúng ta không sợ. Nhưng mà chúng ta vẫn là re-anti-permit thì coi chừng công an khu vực. Ha, nó hôn một cái là phải có rượu đế, phải có dĩa tam sơn, phải không? Đó, y chang như vậy chứ chả có cái gì hết. Thành ra có mở của mã hay không là coi ba má mình tu hành có tốt hay là tu hành coi như là sớm nắng chiều mưa đó. Thành ra cái chuyện mở của mã không phải của đạo Phật mà của các đạo Khổng, đạo Lão. Rồi một câu hỏi nữa, thấy nó hay quá mà tôi chỉ còn thuyết pháp có 2 tuần ở đây nữa thôi, thành ra tôi ráng tôi khai triển. Sau đó thành ra tôi sẽ giảng ở bên Houston một lần nữa. Houston thì tôi sẽ giảng nhiều bài. Sau đó trở về tôi sẽ vào tháng 3 tôi còn một phá giảng ở Sacramento. Và kể từ đó thầy Núi được retire ở tuổi 58 tuổi. Sướng không? Thành ra trong cái quả nó có cái phúc. Tôi bây giờ dễ gì, nếu mà tôi không có bị coi như CT nó không cho thì dễ gì tôi retire được quý vị, phải không? Thành ra ở Mỹ bao nhiêu tuổi thì retire? 65 mà tôi có giờ tu hành có phước nhờ thuyết pháp thành retire sớm early, phải không? Thành ra bây giờ một câu hỏi nữa. Và thầy, trong một buổi trà đàm ở một ngôi chùa của con ở Canada, vị trụ trì của con có nói thế này: hai nhóm Phật tử chúng con đưa ra cái giặc Tàu. Bây giờ giặc Tàu nó đang chiếm những cái lấn đất ở ngoài miền Bắc á, phải không? Nó chiếm vịnh này vịnh kia. Và thì một nhóm Phật tử mới nói thế này: giặc Tàu không nguy hiểm bằng giặc Tây. thì hai cái nhóm mới cãi phùng mang dân nước miếng luôn. Thì hòa thượng mới nói giặc Tàu vậy mà nó ít nguy hiểm hơn giặc Tây, thì tụi con không đồng ý với hòa thượng. Thì hòa thượng nói giặc Tàu là nó làm chết đi cái thân mạng của dân tộc Việt Nam, nhưng giặc Tây thì làm chết đi cái tuệ mạng của dân tộc Việt Nam. Tụi con hỏi rồi, hòa thượng nói gọi hỏi thầy Thông Lai á. Và hòa thượng cho website của thầy, ổng chơi ổng khai, ổng mở đề ra rồi ổng biểu tôi giải số. Bây giờ 1000 năm nô lệ giặc Tàu, 100 năm nô lệ giặc Tây, thấy không? Mà mấy mươi năm nội chiến, mà tới giờ cuộc nội chiến giữa Việt Cộng và quốc gia chưa chấm dứt đó, thấy không? Thì bây giờ cái gì, hai nhóm Phật tử Trà Đàm giống như mình đó, tụi con bữa đó bắt chước thầy Trà Đàm bên đây, nói dạ nghe thầy Thông Lai Trà Đàm dưới, tụi con Trà Đàm thôi, thành ra muốn trà lộn, muốn lộn luôn. Thì một nhóm nói là bây giờ Trung Quốc nó đang chiếm hết vịnh Bắc Việt rồi, các cái vùng mà ở ngoài miền Bắc á, những cái vùng du lịch là kể cả ải Nam Quan là nó chiếm hết rồi, giặc Tàu mà chúng ta không có chống là nó lấy hết cái Việt Nam. Và có một số nói giặc Tây về nguy hiểm hơn giặc Tàu. Thì ông hòa thượng lên hỏi hòa thượng, ông nói đúng rồi đó, giặc Tây nguy hiểm hơn, có 100 năm đô hộ giặc Tây mà nguy hiểm. Thì ông nói vì giặc Tàu nó nguy hiểm đó, nhưng mà nó sẽ giết lấy thân mạng của đồng bào chúng ta, nó giết rất nhiều. Khi mà nó qua nó chiếm á, nó bắt chúng ta người xuống biển để mò hạt trai, người lên rừng để kiểm gà voi có không, rồi nó giết nó hại đủ thứ hết. Nhưng mà giặc Tây vậy cho nó giết tuệ mạng của chúng ta. Ông nói câu đó rồi hỏi bà Thị Khanh Thị đi, ông nói hỏi ông Thông Lai đó. Rồi bây giờ tính sao? Bởi vì trong nhóm này quý vị ai là có cái lập trường đúng, ông hòa thượng đúng không, hay là giặc Tàu nguy hiểm hay giặc Tây nguy hiểm quý vị? Hả? Phải có cái nguy hiểm nhiều, có nguy hiểm ít chứ. Bây giờ để cho lợi đưa cho mà Thích Minh Lợi.
Nam mô A Di Đà Phật. Bạch sư phụ cùng đại chúng, con tán thán với lời nói của hòa thượng. Tại vì á, Tàu nó về xâm chiếm mình, giết mình, nhưng mà không có dựng con đường mình để tạo tội. Còn Tây á, là trước hết là nâng mình, cho mình sung sướng, cho mình tự do. Từ cái chỗ tự do á, mình sẽ đi đường lạ, đường tầm bậy. Cuối cùng á, mình cái tâm linh mình sẽ đọa địa ngục. Cái đó là con tán, đó là cách nhìn của con, còn người khác thì con không có biết.
Rồi, có ai có ý kiến nào nữa không? Phải có chứ, không lẽ trong này nguyên cả trăm người mà chỉ có mình Thích Minh Hạnh là có ý kiến vậy thôi? Hả? Có ai có ý kiến nữa không? Rồi, lại đưa cho cô.
Theo cái câu hỏi của Phật tử hỏi á, thì tôi thấy nếu mà giặc thì cái đạo nguy hiểm thật, nhưng mà theo như thầy nói là về cái tệ nhá thì con thấy đúng á.
Tệ mạng, mình có thân mạng và tuệ mạng.
Tại vì á, theo con nghĩ á, mà dù sao nữa là đối với Tàu á, giặc Tàu, nhưng mà cái văn hóa của họ nó vẫn hay hơn là giặc Tây. Tại vì á, cái văn hóa của Tây phương á, nó làm cho con người ta dễ đi vào cái con đường gọi là tuệ mạng hư hại hơn. Thì chưa ở đây á, thì con nghĩ là cái văn hóa Tây phương nó ngược hẳn văn hóa A Đông. Cái gì á, cũng ngược hết á, ngay như thầy nói, ngay cả cái con dao cũng cắt ngược nữa.
Yeah.
Thì thường thường nó cắt ngược thì nó ưa đi vào vấn đề cái tâm nhiều hơn.
Yeah.
Chứ không phải nó có thể ra, theo con nghĩ thì thầy thì
thường toàn
thấy đúng.
Dạ,
thì thường toàn và thật sự đúng. Vấn đề giặc Tây rất là nguy hiểm, 100 năm rồi chứ, nếu mà kéo dài nữa thì chắc là đi vào cực lạc chắc khó rồi. Tại vì ở đây cái gì cũng gọi là cám dỗ và không có cái vấn đề là, mặc dù á tội lỗi là do mình, nhưng mà việc con nghĩ là ngay cả mấy đứa trẻ con á của bên này á, cái văn hóa nó dạy nó làm cho phải nói là chỉ thấy hiện sinh à, chứ không có thấy về vấn đề mà là tâm linh nhiều. Đó, nếu mà mình á, nếu mà một gia đình á, cha mẹ mà hướng vào con cái đạo đức á, thì cái đó là thành phần đó là tốt rồi. Còn nếu không á, thì con thấy nhân nhở bằng những cái TV đăng lên là cha con giết nhau rồi, rồi nhiều khi á, cho với vừa qua con mới nghe một cái tập đọc tờ báo, cả một gia đình hai vợ chồng mới mua nhà người Mỹ, mà thì vì vấn đề là không có tiền, rồi chắc con đoán là có nội bộ có xung đột thì không biết, nhưng mà ông chồng ông nổi sân lên, ông mất trí khôn, ông bắn vợ bắn con, năm đứa con, rồi ông bắn luôn ông chết đó. Và thấy tôi đã đi vào con đường rất là nguy hiểm. Nếu mà hiểu đạo á thì cái tâm nó nhấn lại rồi từ từ giải quyết. Đấy, cái này á chỉ vì sợ không có tiền, cái nhà là mất hết rồi, đi vào có cái đấy giặt tay nguy hiểm quá.
Rồi cô này cũng nói giặt tay nguy hiểm, bây giờ có ai bỏ túc không thì tới phiên tôi. Diệu Trung hả? Đưa má cho cô, cho cụ Diệu Trung. Cụ mới được mở cụ mã về đây.
A Di Đà Phật, bạch thầy, bạch đại chúng. Giặc tàu á, nó chỉ làm cái thân mạng con người thôi, chứ nó không có làm hại cái trí tuệ. Tại vì hồi xưa giặc tàu qua thì mang cái đạo Khổng và đạo Lão ở bên giặc tàu qua. Thì hai cái đạo đó cũng dạy cho dân chúng của mình an hiền ở lành, không có làm gì mà gọi là ác hết. Sau này mình cái đạo Phật của mình còn nhập vô thành ra tam giáo đồng nguyên đó thầy, đạo Lão với đạo Khổng với đạo Phật mình nhập lại, thì làm nên một cái đạo rất là tốt. Thành ra con thấy cái bên tàu đó là dạy cho mình trí tuệ về cái thân mạng thì không có, nhưng mà có cái trí tuệ. Còn về giặt tay á thì làm cho mình ăn uống sung sướng này kia, nó làm cho những cái gì bề ngoài thôi, chứ không có dạy trong cái tâm linh, cái trí óc của mình. Anh chị đặc biệt vậy hết rồi.
Cảm ơn cô Diệu Trung. Ai nữa? Tới Quảng Trường, thích Quảng Trường rồi.
Cái câu hỏi này làm cho con nhớ đến cái chuyện con có nghe
bây giờ gần luôn con
kể đó, là chuyện mà có lục cái vị tổ nào mà đi ngang qua thấy cái hai vị sư mà tranh cãi là phướng động hay gió động đó. Thì con nghe câu chuyện này nó cũng vậy thôi. Thì nếu mà giặt tay giặt tàu giặt hay là giặt tay đi giặt tay gì thì có một cái câu nói mà con thấy con cũng rất là hay, là ngay cả kẻ thù của mình cũng có những điều cho mình học hỏi. Thì nếu mà mình là một cái người tu như là vị thầy đó thì thôi mình niệm Phật để mà làm bản sanh, chứ mà còn tranh luận giặt tay giặt tàu giặt tay thì con có vài ý kiến như vậy.
Thật ra cái nhìn của con đó là cái nhìn của người chuyên tu tịnh độ, nhưng mà khi nói ra giữa hai cái nhóm, khi mà trà đàm họ đem ra hai cái chủ đề để mà họ tranh luận, thì chúng ta phải có một cái đặt lên bàn cân, nó phải có nặng có nhẹ, và chúng ta phải khai ra, tức là chúng ta phải giải phương trình bậc số, ẩn số đó, coi cái ẩn số nó thế nào. Thì bây giờ có phải là đạo Phật du nhập vào Việt Nam ở vào thế kỷ thứ 2 một lượt dưới Trung Trào và trước Trung Quốc chứ không sau Trung Quốc? Vì do địa lý, từ Ấn Độ các nhà sư đi theo có con đường buôn, đi từ Ấn Độ đi ngược lên Nam Dương và đi ngược vào qua Campuchia và đi ngược vào những miền Nam Việt Nam, Thái Lan, kêu là Nam truyền. Và nhà sư Khương Tăng Hội vào truyền đạo Phật vào ở Việt Nam chúng ta vào thế kỷ thứ 2, tức là cũng ngang với các đạo Phật bên Tàu. Và khi người Tàu xâm chiếm nước ta thì họ đem đạo Khổng đạo Lão ra để họ muốn, nhưng mà họ không tiêu diệt đạo Phật mà họ kêu là tam giáo đồng nguyên. Tức là họ không tiêu diệt đi cái tuệ mạng của dân tộc Việt Nam, không tiêu diệt đi một cái đạo mà chánh kiến, thấy rõ sanh lão bệnh tử. Còn người Pháp khi họ qua là họ đem cái đạo Công giáo và họ vào cái đau khổ đầu tiên của họ. Tôi nói từng tự là sau khi đó họ muốn tiêu diệt đạo Phật. Quý vị hiểu thầy nói không? Là đến nỗi sau khi tới thời Tổng thống Ngô Đình Diệm, cái đạo lực mấy mà đưa ra đạo Phật trở thành một cái hội, quý vị hiểu chưa? Chứ không phải là một tôn giáo nữa. Đó là cái điểm tôi cần nói, tôi không nói nó đụng chạm. Cái thứ hai nữa, cái chuyện người Tàu họ có qua họ đánh chúng ta 1.000 năm, nhưng mà chưa có danh từ Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ. Chưa có chừng phân chia để trị. Nhưng mà cái hận mà cái chia rẽ mà tới giờ chúng ta mà vô chùa Bắc Kỳ, Diệu Như, Bắc Kỳ Phi Thọ, phải không? Trung Kỳ, cái gì đó Trung Kỳ Bà Sáu, Nam Kỳ Diệu Trung. Thành ra đó, ba cái chia đó mà tới giờ này là cái đau của dân tộc Việt Nam đó quý vị ạ, có thấy không? Người Pháp họ vào họ chia chúng ta ra thành Nam Kỳ, Trung Kỳ, Bắc Kỳ để nồi da sáu thịt. Tới giờ này chúng ta đi vào trong trường học cũng bị cái kỳ thị đó. Và chúng ta đi vào ngôi chùa ông thầy người Bắc thì thích Phật tử Bắc Kỳ, ông thầy người Trung thì thích Phật tử Trung Kỳ, ông thầy người Nam thì thích Phật tử nấu nước dừa. Phải không? Như vậy là cái đó là cái mà tuệ mạng chúng ta bị chết đó quý vị. Hả? Cái đó nó còn thấm thía cho tới giờ này. Tôi nhắc lại cái lịch sử đạo Phật ở nước Afghanistan. Hả? Là A Phú Hãn. Trước thế kỷ thứ 7 là có những cái tượng Phật, là nơi mà cái gì? Hai vị cư sĩ đầu tiên mà quy y Phật khi ngài vào thành đạo quý vị từ nước nào không? Hai người cư sĩ đầu tiên mà dẫn một cái cổ xe đi qua mà sau khi Phật Thích Ca vào thành đạo, mà trước khi dạy cho năm anh em Kiều Trần Như nữa. Quý vị nhớ cái lịch sử đó chưa? Hai thanh niên thương buôn hướng dẫn năm một đoàn cổ xe 500 cổ. Khi Thức Phật Thích Ca vừa thành đạo, chưa có đi lại vườn Lộc Uyển để giảng cho ai? Cho năm anh em Kiều Trần Như. Thì cái chư thiên mắc cho cái người ca chăn bò đầu tiên đem cúng đó, cái gì cúng bát sữa đó. Rồi mắc cho hai cái anh em thương gia, là hai anh em đó trong lịch sử nghiên cứu là người Afghanistan, là hai cái người U Bà Tắc đầu tiên quy y Phật. Sau khi cái đoàn thương gia hai cái vị này quy y xong rồi trở về Afghanistan, cậu mới phát tâm và trình lên vua, và nhà vua nó quy y Phật. Sau khi đi qua bên Ấn Độ quy Phật rồi mới đúc một cái tượng đá, mà đúc một cái tượng Phật mà cách đây mà Taliban đã dứt sạch đó. Có phải trước thế kỷ thứ 7 thì đạo Hồi chưa vào ở trong Afghanistan, thì tổ tông của Taliban là đạo Phật, mà do đạo Hồi thực dân nó đi qua, nó truyền bá và nó tiêu diệt hết tất cả Phật giáo, mà nó biến cho con cháu của Afghanistan trở thành đi giết hại những cái di sản tuệ mạng của Afghanistan. Nếu chúng ta không nhìn rõ cái đó, nếu mà giặc Tây vẫn còn giờ này, chúng ta chả biết cái đạo Phật là cái gì đâu. Thầy nói thẳng cho quý vị nghe, đó là tuệ mạng. Chúng ta có thể chết thân mạng này, nhưng mà không bao giờ chết tuệ mạng. Vì chúng ta một lần đi lạc vào trong tà kiến là vô lượng kiếp chúng ta không trở lại được. Quý vị có hiểu thầy nói không? Giờ này chúng ta biết sát sanh là tội, phóng sanh là có phước, mà có những cái tôn giáo bây giờ ăn thịt uống rượu là Chúa tạo ra để cho ăn. Có phải chúng ta sinh vào trong đó là cái tà kiến vô lượng kiếp không? Đó là cái tuệ mạng mà vị hòa thượng nó nói, nhưng mà ngài sợ đụng chạm, ngài không dám nói. Ngài biết Thông Lai là ưa coi như là mặc áo giáp rồi cứ để cho tôi không nói ra là đụng chạm, vì tránh nhất là những đề tôn giáo. Nhưng mà vì cái bữa trà đàm đó thì ông nói là tuệ mạng, mà có phải giặc Tây này nó phải là người Pháp đâu quý vị. Tây phương, văn hóa Tây phương hả, tới bây giờ này nó vẫn còn nguy hại đó chú quý vị. Quý vị thấy hồi xưa chúng ta đó là vô ở trong cái hệ thống Việt Nam Cộng Hòa đó, từ trước 75 là chúng ta phải có cái học mà công dân giáo dục không? Hả? Rồi một cái bà già mà không biết chữ mà vẫn dạy con, cứ đọc đưa con đó, đọc những cái câu mà văn chương truyền khẩu. Cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ trong đường con hương. Mình nghe từ thời mình còn 3 tuổi nằm nôi rồi, phải không? Con có cha như nhà có nóc, còn bây giờ nó đâu khe cha nhà nó bỉ đâu dạy câu đó đâu, phải không? Phải không? Rồi bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống mà chung một già. Đó là cái câu giải của ông bà ta còn nói chia ra Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ mà mổ ra. Ở Mỹ này nó nước người tách xịt, tiểu bang tách xịt nó nói khác với người xe tò mình không? Mà nó đâu có kêu là Bắc tách xịt kỳ, hay là Cali kỳ, hay là Idaho kỳ, hay là Florida kỳ. Mai mình có chút xíu gì mà mình đã ba kỳ, chứ mình mà cỡ Mỹ mà nó chia ra chẳng biết bao nhiêu kỳ. Cái đó là nó nói vậy thôi. Cái đó là địa phương mình kêu là miền Trung, miền Bắc, miền Nam. Giờ lý này. Giờ giấc nữa, cái đó không phải đâu. Cái múi giờ của nó.
Đi xuống ở dưới miền Nam, ở dưới miền Nam nó nói thằng Mỹ xưa tồn để có nghe được cái gì đâu.
Dạ. Người mà ở Alabama miền Nam nó nói thì mình xuống dưới mình nghe nó nói khác là mình nó trội à. Cái đó nhưng mà mình thấy đó, người Tàu họ tới bao nhiêu ngôn ngữ lận mà họ vẫn là không có cái kỳ như mình à. Thành ra mình có cái đó, mà cái đó nó đau tới giờ này, nó vẫn còn đau cái tệ mạng đó. Một ngày nào đó nếu mà còn là chúng ta sẽ giống như Afghanistan, chúng ta sẽ đem bằng Phật chúng ta đốt hết đó. Con cháu chúng ta sẽ đốt những cái gì chúng ta để lại hết. Đó là tuệ mạng. trí huệ bị mất đi. Đó là thầy nói, thầy tám tháng, đó là cái nhìn của vị hòa thượng rất là sâu sắc. Chúng ta, người Tàu có thể giết cái thân mạng, nhưng không giết thể mạng chúng ta, vì họ cho tam giáo đồng quyền. Thôi bây giờ, tôi sẽ không có trả lời được nhiều, mà tôi phải đi vào cái bài pháp, nãy giờ hết 59 phút, tức là 1 giờ rồi. Tôi sẽ trả lời sơ một cái thư này của cái chú này, ông này ông email, ông hỏi mà ông cần để viết gấp, ngắn gọn thôi. Ông gửi cho thầy ngày mấy thì còn mới gấp, mới Tết đây. Đại khái đây là một cặp vợ chồng, họ không muốn nói tên. Họ nghe băng của thầy thì Tết họ có gửi thư chúc Tết và một số tịnh tài nhỏ nhỏ để ủng hộ cho chùa Tầm Nguyên mua nhang cúng Phật. Thì ông nói là một số băng dĩa của thầy giảng về sư Chân Quang là ai thì đã được một số người thân của ông đem về Việt Nam và đưa cho thầy Giác Hóa. Để Giác Hóa ông phổ biến trong cái vùng của ông, chúng nói lên tiếng về sư Chân Quang. Thì ông mới nói là người ta phải cắt xén tất cả những cái gì mà thầy nói hơi quá nặng với Đảng Cộng sản đó, thì cắt xén. Thì như vậy ổng hỏi thầy, ở trên mạng thầy vẫn có hai cái trong cái email cho hai vị mà phổ biến tại Việt Nam, thì hai vị đó có nguy hiểm gì không khi mà phổ biến băng dĩa của thầy? Và ổng hỏi thầy giảng như vậy thầy có được Việt Cộng đưa vào sổ vàng của nó chưa? Thì tôi nói đương nhiên nó không đưa sổ vàng mà nó đưa vào sổ bì đen, chứ không có được sổ vàng đâu. Nhưng mà tôi nói cho biết là cái vị, hai cái vị mà phổ biến băng dĩa thầy mà được thoát trên trang web đó, người ta cũng nghe từng câu, cái nào mà nó hơi nặng thì họ cắt xé họ bỏ, cũng y như chú vậy, chứ không có dám để nguyên đâu. Vì để nguyên mà nó xuất phát từ đó thì họ vẫn cắt những cái đoạn nào mà có nói đụng tới chính quyền Việt Nam, Việt Cộng sản, Việt Cộng đó, thì họ cắt thì họ mới dám phát ra, chứ không có để là nguyên thủy như là ở đây quý vị nghe. Thành ra ông thắc mắc nhiều đó thôi. Bây giờ thầy đi vào bài pháp, nó còn tới một đống email nữa mà tôi không có giải quyết được. Thì giải quyết nãy giờ có gì, có mấy cái không quý vị ha? Có mấy cái thôi. Nhà mà nó đã nhiều như vậy rồi, bây giờ tôi sẽ đi vào bài pháp là thân trung ấm. Quý vị thông cảm, tại vì từ bữa 30 Tết tới giờ tôi bị sinh xâm giải quẻ, thành ra nó quẻ nó giải tôi khan tiếng luôn. Thành ra là giảng pháp nó không có được thanh tao lắm, mà nó hơi có truyền cảm. Tôi nhắc lại, do thiện nghiệp trước khi chết từ 1 ngày đến 7 ngày, người này thường thấy được cõi trời xinh đẹp thù thắng. Tức là thầy nói tới cái người mà do tu hành á, thì từ sau khi chết từ 1, họ tu mà thập thiện á, sau khi chết từ 1 tới 7 ngày, người này thường thấy được cõi trời xinh đẹp thù thắng. Cho nên họ thường ngước mắt lên trời, chiêm ngưỡng cảnh đẹp cõi trời với sắc mặt vui vẻ mỉm cười. Và có người còn thấy được chư thiên báo trước ngày giờ đến rước về tiên cảnh. Thì ở trạng thái này quý vị, khi được chư thiên báo trước, đừng có vội mà mừng mà đi. Vì chúng ta những người tu thập thiện và tu tịnh độ đều phải qua thập thiện. Chúng ta từ đây trên đường lái xe về ở Little Sài Gòn, ở thủ đô của California, thủ phủ người Việt tị nạn, thì chúng ta phải đi qua đâu? Chúng ta phải đi qua Oregon, chúng ta phải đi qua San Jose. Chúng ta đừng cho tới San Jose thấy người Việt rồi chúng ta tưởng đó là Little Sài Gòn. Thành ra chúng ta đều là tu thập thiện, thành qua cái giai đoạn chúng ta vừa xả báo thân thì chư thiên họ lại rước. Chừng nào chúng ta vẫn giữ cái nguyện giảng sanh, chúng ta tiếp tục từ chối và chúng ta sẽ noi gương ông Cấp Cô Độc. Khi Cấp Cô Độc bỏ vàng ra xây tịnh xá kỳ hoàng cho Đức Phật, khi ổng sắp bỏ thân, ổng thấy có 6 cõi trời dục giới hiện ra, thì ổng mới hỏi với những vị đại đệ tử Phật gồm có Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất Lợi Vấn An ổng, thì xin hai đại đức cho tôi biết nên chọn cõi trời nào. Thì ngài Mục Kiền Liên nói ông nên chọn cõi trời Đấu Xuất, vì cõi trời đó có Bồ Tát Di Lặc đang thuyết pháp. Thế vì thấy ổng tỉnh táo đàng hoàng chứ không có hớt tấp, thì chúng ta cũng vậy đó. Thấy chư thiên báo trước chưa chắc là phải về Cực Lạc, vì trong cái điều kiện mà giảng sanh Cực Lạc có báo từ 1 tới 7 ngày, chư thiên họ cũng báo từ 1 tới 7 ngày. Thứ 8, thân thể người này lúc sắp chết không có mùi tử thi hôi hám. Người nào mà lúc chết mồ hôi sức ra hôi thì người đó không được về cõi trời. Vì tên cõi trời nó có một cái tướng si là người đó sắp chết. Hết phước cõi trời có phải là mồ hôi đổ ra không quý vị? Thì người nào mà đổ mồ hôi, người đó chắc chắn không được về cõi trời, đừng nói về cõi Phật. Thứ 9, sống mũi của người sắp chết này thẳng mà không siêu dẹo. Khi người thân của quý vị chết mà có lỗ mũi, tự nhiên quý vị thấy có những sắp chết nó méo cái mũi ra có không? Thì cái người đó không được về cõi trời, đừng nói gì cõi Phật. Thứ 10, tâm người này không có nổi sân giận mà khởi từ bi. Mình lại gần, mình rót ly nước cho họ, mình lỡ mình đổ cái ly nước cho người họ, họ không có giận, họ nói không sao. Còn cái người mà đi đọ, họ đổ ly nước, cái họ chửi mình, họ trừng mắt, họ nổi sân lên. Còn người nào lúc còn khỏe tu pháp môn tịnh độ, nhưng được vài năm không thấy Phật Di Đà phóng hào quang, liền thối tâm, không còn niệm Phật tinh tấn như lúc ban đầu. Nhưng lúc sắp chết gặp thiện tri thức là ai quý vị? Bạn lành. Ác tri thức là ai? Bạn nhậu, bạn cờ bạc. Phải không? Gặp thiện tri thức khai thị trợ niệm, bạn hãy chí thành niệm Phật. Người này trong giây phút cận tử nghiệp cũng cố gắng niệm Phật, cũng phát nguyện giảng sanh, nhưng còn khởi tâm nghi ngờ là mình tu hành sớm nắng chiều mưa, không biết Phật có chịu nước hay không. Họ còn nghi, khởi nghi. Do còn tâm nghi ngờ cho nên người này cũng được vãng sanh, nhưng về cõi biên địa cực lạc chịu cảnh 500 năm ở hoa sen thai sanh, tức là họ bị nằm ở trong cái bào thai của cực lạc. Các cái người khác họ về cái họ nở liền, còn vị này ở trong cái hoa sen 500 năm. Một ngày một đêm của cõi cực lạc là một đại kiếp ở cõi ta bà, mà một đại kiếp tính ra là một số một và có mấy ngàn số không luôn, không tính nổi nha. Chịu cảnh thai sanh không gặp Phật, không được nghe pháp, cũng có y phục phước báo như cõi trời, nhưng bị nhốt trong hoa sen, tuy không còn bị luân hồi nhưng bị giam hãm như con vua bị phạm tội, bị vua cha nhốt vào ngục xây bằng vàng. Tức là bây giờ con của ông vua mà nó phạm tội thì ông vua ổng sai lính đi kêu thợ bạc làm cái cầu số 8 bằng vàng, 4 số 9, phải không? Xây một cái nhà tù giường bằng vàng, cái gì cũng bằng vàng, nhốt vô quý vị chịu không? Không chịu. À, làm sao mà vui được? Qua hết 500 năm khổ, bắt đầu mới khởi tâm sám hối, được gặp Phật A-di-đà. Sai quá thân, sám hối rồi đó, sai quá thân thuyết pháp, nghe pháp xong phát bồ đề tâm, niệm Phật chí thành nguyện sanh tịnh độ, được quá sanh về hạ phẩm hạ sanh trong ao thất bảo của cõi cực lạc. Như vậy người tu hành mà không phát nguyện tinh tấn, bị đọa về biên địa cực lạc, thì cho tới thời kỳ Đức Phật Di Lặc xuống đây hồi lâu qua, vị đó vẫn còn ở trong thai sanh. Quý vị thấy một cái điểm đó, người sắp chết bị đọa về biên địa cực lạc có những tướng mạo sau đây, quý vị lắng nghe để coi mình có bị về biên địa cực lạc hay không. Thứ nhất, thân không có bệnh. Thứ nhất, cái người mà bị đỏ về cái cõi biên địa cực lạc mà nãy thầy nói đó, nằm trong hoa sen đó, 500 năm đó, là thứ nhất thân không có bệnh. Thứ hai, không có tướng lành của người sanh cõi trời như tôi ở nêu trên. Không có những cái tướng lành mà được sanh về cõi trời như nãy thầy nêu. Thứ ba, không có tướng dữ của người đỏ ác đạo. Không có tướng lành như là người về cõi trời, và không có tướng dữ của người về cõi địa ngục. Thứ tư, nhắm mắt ngủ rồi đi luôn. Người này sanh về biên địa cực lạc, có nhiều vị tu tịnh độ, rồi khi chết nó không có những cái tướng mà thổi tướng mà giống như cõi trời đó quý vị. Mắt thấy thiên nhãn, thiên đồng, mắt thấy cõi trời, rồi thân có nghĩa là mũi đồ đẹp, không có này kia, nhưng mà cái người này ngủ đi luôn. Có nhiều người ngủ đi luôn không quý vị? Tu tịnh độ cũng không biết trước, không đau bệnh, không có bệnh nặng, không có tướng mà lành giống như người sanh cõi trời mà tôi nêu ở trên. Không có tướng dữ của người đọa địa ngục mà tôi đã nêu ở những phần pháp của bài trước, cách đây một hai bài pháp. Thứ tư, nhắm mắt ngủ rồi đi luôn, người này sanh về biên địa cực lạc. Nhiều người ngủ đi luôn nó có không quý vị? Người này tu tịnh độ ngủ đi luôn, đi về biên địa cực lạc. Người nào tu tịnh độ chân chánh, có niềm tin với Phật A-di-đà, có phát nguyện niệm Phật cầu vãng sanh, có thời khóa tu niệm Phật rõ ràng, không phá giới cấm của Phật, Tính hạnh nguyện đầy đủ khi thọ mạng cõi người đã mãn sẽ có những tướng mạo như sau. Thứ nhất, biết trước ngày chết từ 1 đến 7 ngày. Mở hoặc hạ phẩm. Biết trước từ 1 tới 27 ngày là mở hạ phẩm hạ sanh. Biết trước từ 8 ngày đến 1 tháng mở hoặc trung phẩm trung sanh. Biết trước từ 1 tháng đến 3 tháng thượng phẩm thượng sanh. Có phải là lục tổ nguyện năng ngày báo trước mấy tháng không? Phải không? Ngày báo trước mấy tháng là ngày là Phật báo sanh đó. Thứ hai, tự tắm rửa thay y phục trước khi chết, không cần nhờ ai tắm hết. Nhớ là cái người mà được giảng sanh là tự nấu nước, đi tắm rửa, thay đồ mới, không cần ai mặc ra là Diệu Trung vừa thay xong, thầy ơi, cho con lợi lái xe lại đây, lấy dầu bộ Bồ Đà La Ni vô đây mặc trước bàn Phật rồi, là ngồi đi luôn. À. Thứ ba, thấy Phật A Di Đà, Bồ Tát Quan Thế Âm Thế Chí. Thứ tư, niệm Phật đến hơi thở cuối cùng rồi từ giả gia quyến và bạn đạo rồi mặt hướng về Tây mà giảng sanh. Thứ năm, sau khi chết, hơi nóng ở đỉnh đầu có khi kéo dài đến 24 giờ. Thứ sáu, sau khi chết, tướng hảo quang minh hơn lúc còn sống. Như vậy các chúng sanh ở loài ngạ quỷ, tức là quỷ đói, có khi nào hết nghiệp làm quỷ có được tái sanh vào cõi trời hay không? Được không quý vị? Các cái loài quỷ không phải là họ đi quỷ rồi họ đi thẳng lên cõi người rồi mới lên cõi trời. Mà có những người đời trước họ tu thập thiện. Nhưng cái nghiệp mà tích lũy nghiệp của họ đó nó không có mạnh bằng cận tử nghiệp. Lúc cận tử nghiệp, con cháu lại trước mặt nói chia gia tài, tranh giành tài sản làm cho họ nổi sân. Họ nổi sân, họ đọa vào trong loài ngạ quỷ. Họ trả hết cái quả ngạ quỷ xong thì cái cũng như bây giờ một cái người làm ăn để giành được một cái xe vinh là 2 triệu đô la. Nhưng mà tới giờ chót gần chết rồi bệnh hoạn, rồi rủ đi nghĩa là đi kéo máy ở trong sòng bài. Nghĩa là có 2 triệu nhưng mà rủ đi kéo máy chơi. Trong lúc chơi thì lại quên thẻ, nghĩa là visa nhà băng. Rồi đứng bên nó thấy người bạn chơi bài đó, rồi 500 mới thò tay móc túi, tức là cái phút đó tham. Thì cái tên đó dù là có 2 triệu nhưng mà thò tay ăn cắp 100 của một cái người bạn trong sòng bài, thì cảnh sát giảng nhốt, phải không? Yeah. Ra tòa ở 3 tháng, hết 3 tháng xong thì ra tòa thì họ được hưởng 2 triệu đô la có họ không? Được hưởng thì người cũng vậy. Có những cái tên ngạo quỷ, nó đang trả cái nghiệp cận tử nghiệp của nó, nhưng mà hết phước thì nó vẫn được lên cõi trời. Xin thưa quý vị, câu trả lời là có. Trong kinh Phật có dạy các loài quỷ đói khi trả hết nghiệp cận tử nghiệp ngạ quỷ, rồi trong các đời trước khi còn ở cõi người có tạo được tích lũy nghiệp ở cõi trời. Khi thọ mạng ở loài ngạ quỷ sắp hết mà chúng sanh này sắp tái sanh lên cõi trời để hưởng phước của tích lũy nghiệp thiện đời trước, thì chúng sanh này không còn cảm thấy tham ăn tham uống, không cảm thấy bị cơn đói khát hoành hành hạ nữa. Tuy có thấy thức ăn, chỉ lấy mắt mà nhìn, nơi tâm tự phát niệm quan hỷ. Lúc đó tự nhiên khi mà nó hết, sắp trả hết cái quả mà làm quỷ đói đó, hết cái nghiệp quỷ đói đó, thì lúc đó không còn tham ăn, không còn tham uống. Dù là mình có đem đọc thần chú, mình biến thực biến thủy để đó mà lấy mắt nhìn giống thèm ăn, mà tự nhiên trong lòng phát tâm quan hỷ, vui vẻ liền được thọ sanh lên trời, nhanh như chớp mắt. Như vậy loài thú vật sau khi trả hết ác nghiệp có được sanh lên cõi trời hay không? Chó, heo, gà, bò có lên cõi trời. Do đó bên Ấn Độ nó có những cái loại đạo mà thờ chó, loại đạo thờ chuột, loại đạo thờ heo, loại đạo thờ bò. Tại sao? Hồi đó thầy hỏi một vị tôn trúc thầy của thầy đã qua đời, thì ngài nói thế này, cái thời đó có những vị luật sư ngoại đạo Bà La Môn, họ chứng được coi như là tứ thiền, họ có cái gì? Thiên nhãn, có thần thông. Họ trong lúc họ ngồi thiền, họ nhìn thấy cái con chuột, tự nhiên nó chết xong này nó lại thác sinh lên cõi trời. Cái họ mới nói, à, như vậy là con chuột, nó nhờ nó ăn cái gì mà nó lên cõi trời. Thì bên Ấn Độ nó có những cái đạo thờ chuột, có gì thấy không? Coi trong những cái phim á, là con chuột đi vô trong cái đền thờ, nó muốn ăn, muốn nghĩa gì, nó cũng không có làm hết. Thì nó bắt chước cuộc sống như con chuột. Rồi có một cái loại đạo, cái ông mà Bà La Môn, ổng ngồi thiền, ổng chứng được tứ thiền, ổng có thần thông. ông thấy con chó tự nhiên nó chết rồi, cái nó được xả báo thân nó lên làm một cái ông trời ở cõi trời Đau Lợi. Thì ông nói như vậy là ông kêu thằng đệ tử, bây giờ ta phát minh được muốn lên cõi trời là chúng ta phải đi ăn cứt. Tôi nói thật mà, trong cái chuyện truyền kiếp có một cái đạo đó chạy là cái ông này chuyên môn ăn cứt không à. Ông chuyên môn là ông thấy con chó ăn cứt mà ông nghĩ lượm lên cõi trời thì ông nói mình bắt trước y, đi thì đi bốn chân y như con chó như vậy. Thành Phật nói là kêu như là tà kiến sanh vào những cái đạo đó. Bữa đó ổng tu như vậy gần mấy chục năm rồi, thì bữa đó tình cờ đó con ong nó bay qua, nó nhiễu mấy cái chục mật ong trên cái đống cứt á. Thì bữa đó ông bóc cái cục cứt khô lên ăn thì trúng mấy mật ong, ông nói ta sắp được về cõi trời rồi. Hỏi sao? Tại vì ăn nghe nó ngọt quá, nhưng mà thật ra vì con ong nó nhiễu cho mấy cái hộp mật xuống. Rồi ổng báo đệ tử hoài, thành ra Phật kêu đó là một loại tà kiến. Quý vị thấy kinh khủng không? Thành ra loài vật vẫn có. Thành ra giờ mình mới hiểu tại sao là có những vị họ thấy con bò sau khi chết được lên cõi trời thì họ thờ bò. Thành ra coi như có đạo đó là tà kiến hết.